Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Thể. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Thìn, cũng là ngày mà đạo tràng chùa Phước Thể chúng ta có một ngày tu tập an lạc hàng tháng. Và thượng tọa chủ trì ở nơi đây có tổ chức cái buổi là văn nghệ phục vụ cho bà con ở vùng này vào tối đêm nay. Và cũng rất là tán thán anh chị em nghệ sĩ do cô Vân hướng dẫn đoàn đã đến nơi này từ 4 giờ khuya. Và quý vị đã tham gia vào cái đạo tràng tu tập của chúng ta vào buổi sáng hôm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên mà quý thầy đến nơi này. Tuy là lúc trước thì thượng tọa ở những cái nơi khác, và sau này thượng tọa mới về nơi quê hương nơi này để tôn tạo nơi Phước Thể chúng ta trở thành đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Và Phật tử hàng tháng chúng ta đến tu tập và có truyền trao giáo lý của nhà Phật. Như vậy thì nhân đây vào cái buổi sáng ta gặp gỡ lần đầu tiên, cũng có duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mới gặp nhau, chứ không phải là tự nhiên là chúng ta gặp nhau như thế này. Như lời đầu tiên xin kính chúc quý vị và gia đình có được sức khỏe đủ đầy, có những niềm an lạc phúc lạc trong cuộc sống, và đặc biệt quý vị luôn luôn lúc nào cũng hướng tới con đường tu tập theo chân của Đức Phật Đà, để chúng ta trở về với sự an lạc, trở về những nguyên lai bổn tánh của mình. Và những người cầu giảng sanh Tây Phương sẽ về Tây Phương cực lạc, và những người cầu làm Phật sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị tự thân mến, ở trên cái cõi đời mà chúng ta đang sống, quý vị, cái cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ, nghĩa là một người á thì họ sống cái đời sống rất là tốt, nghĩa là họ sống đời sống giàu sang danh vọng. Một người á thì họ sống với cái đời sống là không có tiền bạc gì hết, phải đi ăn mài ăn xin. Còn một người á thì họ thân tướng họ rất là đẹp nha, họ thi hoa hậu hoặc là họ biểu diễn thời trang. Còn một người á quý vị thì thân tướng họ rất là xấu, ví dụ như là thị nở ở trong tác phẩm mà Chí Phèo. Như vậy á thì một người á thì quyền tước danh vọng như là vua quan, còn một người thì nói chẳng ai nghe cả. rồi là một người thì an ổn hạnh phúc trong một cái gia đình với mái ấm tình thương, một người ở cái gì gia can ly tán, vợ chồng ly dị, rồi con cái quậy phá, một người thì người ta khỏe mạnh như là lực sĩ Lý Đức, còn một người thì chúng ta là lại là bị bệnh hoạn hoài, hết nhức đầu lại đau bụng, rồi viêm gan lên máu tiểu đường, rồi bệnh viêm khớp, rồi thấp khớp, rồi gai cột sống, thấp dị địa điểm, rồi thần kinh vân vân, ngoài đủ thứ, nói chung là bị bệnh đủ thứ. Còn người thì là thông minh xuất chúng, ta học bài gì nhớ bài đó, còn mình thì bài chú đại bi chúng ta cũng không thuộc được. Nên ở trong cái cuộc sống này có muôn ngàn những sự sai biệt khác nhau về số phận của những con người khác nhau, nhưng mà có một cái điểm chung mà ai ai cũng phải giống nhau hết đó quý vị, là ai ai rồi cũng phải già đi, ai ai rồi là cũng phải bệnh tật, và ai ai rồi chúng ta cũng phải chấm dứt cái đời sống này và qua đi ở cái đời sống khác. Và trong thâm tâm của mỗi con người chúng ta không có ai muốn mình là già đi cả, nghĩa là muốn mình trẻ mãi không già, nên người ta đi tìm thuốc trường sanh bất lão, hoặc là người ta luyện mấy cái cuốn như là Ngọc Nữ Thần Công của Tiểu Long Nữ trong phim Anh Hùng Xạ Điêu chẳng hạn, để người ta tìm cái gì mà mình trẻ mãi không già, hoặc giả làm bậc đế vương như Tần Thủy Hoàng ngày xưa cũng đi tìm cái thuốc trường sanh bất lão. Tại thâm tâm ta không muốn lão quá, tâm tâm ta không muốn già đi. Nên bây giờ các quý vị thấy các cái thực phẩm chức năng là nó đã quảng cáo là phục hồi lại tuổi trẻ tới chín mấy phần trăm dân dân, để cho người ta trẻ quá mãi không già. Không ai mà muốn mình bệnh tật hết đó quý vị, như là ai ai muốn mình cũng khỏe mạnh hết á. Không có ai mà muốn mình phải nằm bệnh viện chứ, không ai muốn mình phải đi ra tiệm thuốc tây mua thuốc. Nhưng mà cuối cùng thì người ta vẫn phải nằm bệnh viện và người ta phải ra tiệm thuốc tây mua thuốc. Không ai là muốn mình nằm ở một cái chỗ một cái hộp vuông vuông cả. Ta thích nằm ở trên cái giường và có máy lạnh, thích nằm trên cái giường mà có cái quạt để quạt, chứ không ai thích mình nằm vô bốn cái tấm dáng lấy nắp đậy lại. Không ai muốn gì, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm vô bốn cái tấm dáng lấy nắp đậy lại. Như vậy thì chính cái chỗ mà mình không muốn, nhưng mà cuộc đời nó dẫn mình đến như vậy quý vị, làm cho chúng ta mất cái như ý. Có nghĩa là cái ý mình muốn là vậy, nhưng mà cuộc đời nó lại phũ phàng đối với mỗi người chúng ta. Tuy là chúng ta có thể là khác nhau về sắc đẹp, khác nhau về dốc dáng, khác nhau về hoàn cảnh, khác nhau về trình độ quý vị, nhưng chúng ta có những cái điểm chung và tất cả chúng ta đều không đồng ý với cuộc sống này. Nghe không quý vị? Ví dụ như là cuộc sống này nó ai mà không muốn nói những cái ý nguyện mình xảy ra, nhưng cuối cùng quý vị thấy 10 điều mình mơ ước cái nó có được cái điều nào không? Nhầm khi 10 điều mình mơ ước chỉ có được 1, 2, 3 điều thôi. Vì lý do đó mà chúng sanh đi tới những cái đau khổ khác nhau. Mỗi con người đều tiềm ẩn những đau khổ khác nhau. Người không có tiền khổ vì tiền, người không có con khổ vì con, người có con lại khổ vì con. Nghe không quý vị? Rồi người không có tiền khổ vì tiền, người có tiền lại khổ vì tiền. Nghe không quý vị? Là ấy sao thầy nói kỳ ta? Người không có tiền khổ vì cái nghèo, nhưng mà người có tiền lại khổ vì cái giàu. Nghe không quý vị? Tại sao? Cái khổ nó không phải là cái tiền hoặc là không có tiền, mà cái khổ là cái hoàn cảnh có tiền hoặc là không có tiền nó mang đến cho mình, nên sanh ra cái khổ. Nên tất cả mọi người đều sống trong hoàn cảnh nên mọi người đều có cái khổ khác nhau. Ông vua thì có cái khổ của ông vua, cái ông quan có cái khổ của ông quan, người dân có khổ của người dân, người nghèo có khổ người nghèo, cái giàu có khổ người giàu, không ai giống ai cả. Không quý vị? Mà tất cả mọi người đều có những cái bất như ý ở tại gia đình mình, ở tại bản thân mình, ở tại cái khu mình đang sống, thì cái đó người ta gọi là bất hạnh. Bất như ý có nghĩa là bất hạnh. Bất hạnh, hạnh là gì? Hạnh tức là hạnh phúc đó. Nên khi mà ta ở nơi đây, người ta không bao giờ chấp nhận cái nơi này hết, nên ta mới nhìn thấy cái ở bên kia đó nó vui vẻ hạnh phúc hơn. Nên ở trong kinh nhà Phật có câu là bỉ ngạn, gọi là bờ bên kia. Mình nhìn thấy bờ bên này toàn là rác không à, không có gì, nó tấp vô thấy bờ bên kia nước trong xanh biên biết, những hàng cây những khối lam chiều tỏa nhà ai không chị, tưởng là bờ bên kia nó ngon lành lắm. Khi mà mình bơi xuồng qua tới bờ bên kia thì lúc đó mới là vỡ mộng. Bây giờ ví dụ nha, mình ở đây mình thấy cái mặt trăng á quý vị là rất là đẹp, mà dệt nên những hàng thi thơ của những thi sĩ,
trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu để gió thu về để lả lơi quý vị. Nằm người ta bắt đầu phóng phi thuyền lên khung trăng, giờ người ta mới tìm ra chú Cụi và chị Hằng nó đẹp tới cỡ nào quý vị. Chị Hằng Nga mà quý vị là biết đẹp tới cỡ nào, Hằng Nga là hoa hậu thế gian đâu có bằng đâu, vì đẹp dữ dội lắm. Nhưng mà cuối cùng ta lên tới chảnh thật, thấy cái mặt của chị Hằng toàn là cát với đá không à, nghĩa là sỏi đá trên khung trăng không à, chứ nó chả có gì chảnh hết đâu quý vị. Nhưng mà ở xa chúng ta lại nhìn là thấy rất là đẹp không, nhưng mà lại gần á thì cái hiện tượng đó là chỉ là cát đá thôi, phản chiếu ánh sáng mặt trời thôi trên khung trăng á, chứ chẳng có đẹp gì. Như vậy thì chúng ta ở đây á, chúng ta thấy ở đằng kia nó đẹp, rồi đằng kia thấy đằng nọ đẹp, nghĩa là đứng núi này mà chúng ta trong cái núi nọ để mong ước lại đến nơi đó để cho nó là thấy nó đẹp hơn ở nơi này. Có hai cái nhà của anh này là sát mặt nhau ở trong cái phố đó quý vị. Hai anh này có hai cái bà vợ, hai anh này luôn luôn lúc nào cũng than vãn với mấy bà vợ của mình hết á. Một cái anh A thì có một cái bà vợ thì tối ngày không có nói năng gì hết. Còn cái anh B thì có bà vợ tối ngày là nói nhảm từ sáng cho tới chiều. Nên cái anh A ở bên đây vợ anh không nói á, anh nghe cái cô vợ bên kia là nói chồng mình từ sáng tới chiều á, anh mới ao ước. Anh nói là trời trời, phải vợ tôi mà nói được những cái lời như cái cô vợ phía bên kia á thì tôi á là rất là hạnh phúc. Tại vì vợ tôi nó không nói lời nào, không biết chia sẻ gì với nó cho nó, tại vì vợ của ảnh là bị câm bẩm sinh, có nghĩa là không biết nói chuyện. Nên là anh thấy vợ bên kia nói như chim hót, nên là mỗi khi con chim quằn quanh bên nhà bên kia nó hót ở bên đây nghe im tai dễ sợ luôn quý vị. Cái anh bên nhà bên kia đó, anh mới than với người ta là phải chi mà vợ tôi như vợ cô bên kia ngồi lặng thinh trong tĩnh lặng thiền định, còn bên đây nó hót hoài tối ngày điếc lỗ tai đúng không? Chịu không nổi. Đi làm về mà cứ nói anh tiền đâu, tiền gạo tiền cơm tiền thóc mà lo cho con luôn ấy không được nào, nhặn nhữ từ sáng tới chiều quý vị. Nên là ảnh là căng thần kinh. Anh mới nói là phải chi ước gì là vợ tôi cũng như cái vợ nhà cô bên kia vậy đó, là tối ngày nín thinh không nói một lời nào, làm cho gia đình im ấm đầm ấm hết sức. Còn đây cổ nói hoài hoài chịu không nổi. Như vậy thì cái nhà của cái anh á, mà cô vợ không biết nói đó, thì ảnh cảm thấy là ảnh bất hạnh khi có cô vợ không biết nói. Còn cái anh bên đây á, là vợ nói tối ngày, ảnh cảm thấy là bất hạnh khi vợ nói hoài. Đâu có gì, cái anh này mới ước là có cô vợ phía bên kia, anh bên kia rồi ước có cô vợ phía bên đây. Có nghĩa là nhà của ai á, đó quý vị, thì là biết ở trong hoàn cảnh của nhà mình. Còn cái nhà bên cạnh này đâu có biết, nên ta ao ước. Nhưng thực ra cái mà mình ao ước là cái hạnh phúc đối với mình thì là lại cái địa ngục đối với người khác. Ví dụ như cô vợ nói bên kia là địa ngục của anh kia, nhưng mà là niềm ao ước của anh ở bên đây. Như vậy thì mình thấy ở trong cuộc đời này thực ra không ai thỏa mãn đối với nó cả, không quý vị. Nên cuộc đời này người ta sống ở trên thế gian là nó bấp bênh, nó bất hạnh. Và con người ta ai cũng có những cái đau khổ, khổ tâm riêng hết. Mỗi người đều có những cái khổ tâm riêng hết. Vì lý do đó mà từ vua quan tới những bậc thần dân ai cũng đau khổ hết á quý vị. Không đau khổ ít cũng đau khổ nhiều, chứ không ai mà hoàn toàn là an lạc, sung sướng, hạnh phúc hết. Nên ngày xưa đó có một cái ông vua nọ, thì ông ấy là có tam cung lục viện. Thì trong tam cung lục viện đó các người vợ mới tranh giành quyền lực với nhau đó, nên ông rất là đau khổ quý vị. Ông mới than với các cái vị thần á là không biết có con đường nào để cho là ông hết những cái đau khổ ở trong tâm của ông. Tại vì á là các người vợ người con của ông giành quyền lực với nhau, ông làm vua mà không có được ngày nào an lạc hết. Thì bữa đó có một cái ông quan đại thần, ông hiến kế, ông lại nghe người ta đồn rằng nếu mình tìm một cái người nào mà không bao giờ đau khổ, một người an ổn hạnh phúc á, mình mượn cái áo của người đó mình mặc trong vòng 3 ngày thì mình sẽ được an ổn hạnh phúc quý vị. Ông ấy đi truyền ban trong khắp thiên hạ là ai á mà an ổn hạnh phúc mà thì là sẽ cho ông mượn cái áo trong 3 ngày. Thì lúc đó các cái quân lính đi tìm cái người giàu trước, ta tính đầu người giàu sang sẽ được an ổn hạnh phúc. Nhưng mà đợi từng nhà giàu một, nhà giàu một đó quý vị, nhà giàu bắt đầu con nó đi chích xì ke ma tí, chồng là mới đi có vợ bé đi chơi uống bia ôm, tại tiền nhiều quá mà. Nên không có ai mà người giàu nào mà được hạnh phúc ở trong gia đình hết, việc đầu người ta mới đi tìm người nghèo. Để tìm người nghèo thì quý vị biết rồi, không gạo ăn rồi bệnh tật là không có tiền trị bệnh, rồi là đủ thứ hết, nghèo mà không có nhà cửa ở, như vậy thì làm sao mà có an lạc hạnh phúc được. Như vậy thì đi tìm đã người giàu hết, rồi đi tìm tới người nghèo, vẫn không ai được an lạc hạnh phúc hết mới về báo với ông vua. Là con đi tìm hết người giàu người nghèo, không có người nào là an lạc hạnh phúc hết, thì lấy đâu mà vua mượn cái áo. Ông vua ông buồn quá, ông đi vào trong rừng đó quý vị, để ông đi săn bắn để giải sầu. Thì ông mới nghe cái vị tiều phu, ông mới hát một cái câu hát, ông la ha ha ha, trên đời này không có ai hạnh phúc như ta. Quý vị, có nghĩa là ông lấy cái cây búa mà ông chặt cái củi ông đi bán thôi, nhưng mà ông hát những dần hát gì ông vua ông mới nghe vậy đó. Ông mới chạy lại ông la ông là người rất là hạnh phúc phải không, như vậy thì là ông hãy cho ta mượn cái áo ta mặc 3 ngày. Ông tiều phu la ta là tôi làm gì có chiếc áo, chứ tôi làm nghề tiều phu tôi chỉ có độc nhất cái quần cục thôi, chứ tôi không có cái áo nào cả. Không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy lần qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy là tất cả mọi người đó quý vị, thì ai có những cái đau khổ, những cái niềm đau khổ riêng ở trong cuộc đời mình hết, không có ai thỏa mãn. Từ người giàu cho đến người nghèo, cho đến là người trình độ, người trí thức, đều phải có những đau khổ hết đó quý vị. Nên Đức Phật dạy là cõi ta bà này là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Cõi ta bà này là sông mê bể khổ. Nên có một nhà thơ á, người ta mới nói, có đặt ra những câu thơ nữa quý vị. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Chạy đường nào đó quý vị, con người ta chạy đường nào mà khỏi già, con đường là người ta chạy cái đường nào mà khỏi bệnh, người ta chạy đường nào mà khỏi chết, có người ra chạy cái đường nào mà khỏi lo cho con, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho anh, lo cho em, lo cho sớm, lo cho riêng, quý vị lo cho bản thân mình, chạy đường nào nha, chạy không chạy đường nào, tại cái đó gọi là nghiệp đâu quý vị. Chúng sanh đã mang thân làm kiếp con người rồi phải gánh cái nghiệp đó thôi nha quý vị. Nên nó không ai có thể chạy ra khỏi cái bức tường khi chúng ta mang vào thân con người. Người phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải buồn, phải vui, phải hờn, phải giận hết đó quý vị. Vì lý do đó mà cái bí mật tiềm tàng trong của mỗi con người chúng ta đều có những nỗi khổ tâm riêng, nỗi khổ tiếng riêng, nỗi khổ hoàn cảnh riêng quý vị. Nên người ta mới đi đến đây và bắt đầu ta phát lên một cái tâm gọi là mưu cầu hạnh phúc. Nghĩa là ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc hết, ta biết đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đó quý vị. Nên có những người ta đi tìm ở trên núi, ở trên non á, là có một cái phương pháp để làm chúng ta được an lạc, có một phương pháp để làm chúng ta được an vui hạnh phúc. Rồi có những người á quý vị, người ta đi tìm một cái pháp tu nào đó để mà ngồi thiền, ta nhập định để ta được là an vui hạnh phúc. Rồi có những người á quý vị, người ta đi tìm cái viên ngọc rồi để mà nuốt ở vào trong bụng đó quý vị, nó sẽ được an vui hạnh phúc. Và có những người á là người ta tìm ra là một cái căn nhà hoặc là một khu rừng nào đó để vào đó cho người ta được an vui hạnh phúc. Là mỗi người đi đều tìm những cái hạnh phúc khác nhau đó quý vị, nhưng mà cuối cùng người ta tìm mãn đời người ta vẫn tìm không ra được cái hạnh phúc đối với cái con người đó. Và nhiều người, rất là nhiều người đi tìm đó quý vị, người ta đi tìm chân trời, người ta đi tìm góc biển, người ta đi tìm ở đâu đó để đi tìm được sự an vui hạnh phúc. Vì sự an vui hạnh phúc này là cái gì ở trong cuộc sống mà con người mình phải đấu tranh, mình phải tìm. Nhằm khi có nhiều người người ta lý luận là hạnh phúc là phải mình giành giật đối với người khác mình mới được hạnh phúc. Có những người ta nói là hạnh phúc là chỉ cần mình ngồi mình đợi đó người khác đem đến cho mình đâu có gì. Và có những người bắt đầu ta biết nào, ta mới nằm ta mơ tưởng tới những cái hạnh phúc ở trong những cái giấc mơ. Và có những người ta đi tìm hạnh phúc á là bằng cách á là người ta làm ra những cái ảo ảnh. Bây giờ ví dụ như người ta xích xì ke chẳng hạn, nó sẽ làm cho cái tâm hồn mình nó lâng lâng, nó dễ chịu, làm cho tâm hồn mình nó vui. Và có những người á là người ta uống thuốc lắc đó quý vị, nếu không uống viên thuốc kích thích vào để cho cái cuộc sống này nó thoải mái lên, để cho tâm hồn mình được ngon lành hơn. Có người người ta chơi đập đá, có người người ta hít heroin vân vân, để người ta tìm cái sự an lạc hạnh phúc trong cái thuốc mà nó tác động kích thích lên thần kinh đó quý vị. Và có những người người ta tìm hạnh phúc khi mà người ta đi tu, chẳng hạn ta tìm một cái hạnh phúc nào đó mà nó không mất đi mà nó còn hoài, người ta gọi là hạnh phúc đó là hạnh phúc vĩnh hằng. Nên có nhiều cái loại hạnh phúc khác nhau ở trong cuộc đời mà mỗi con người ta đều đi tìm kiếm. Bây giờ ví dụ như là quý vị ở đây, quý vị đi tu chẳng hạn, là người ta tìm những cái hạnh phúc nó an lạc, mà không phải chẳng những kiếp này và những cái kiếp về sau luôn. Như vậy thì hạnh phúc mà mình tìm nó có khó hay không, hay là hạnh phúc nó ở nơi nào và ai đã ban phát hạnh phúc mà cho mình? Đó, quý vị, có thể là có nhiều người á, người ta tính đầu hạnh phúc không bao giờ có với mình đó quý vị, tại vì hạnh phúc nằm trong tay của một vị thần nào đó. Nên ngày xưa đó, con người mình á, là hay á, là quỳ xuống lại những cái thần linh để cầu xin hạnh phúc. Bây giờ ví dụ những người đó thiếu tình yêu thì bắt đầu cầu thần tình yêu, về nữ thần và vệ nữ tình yêu sẽ ban cho chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc khi chúng ta không có tiền, chúng ta cầu ông thần tài, ông thần tài sẽ ban chúng ta hạnh phúc quý vị. Nếu mà chúng ta xấu quá thì chúng ta thờ cầu nữ thần sắc đẹp, nữ thần sắc đẹp sẽ ban cho chúng ta được sắc đẹp để chúng ta được hạnh phúc quý vị. Nếu chúng ta không có quyền lực thì chúng ta cầu ông thần có quyền lực sẽ ban cho chúng ta quyền lực để có hạnh phúc, nghe không quý vị. Và cuối cùng người ta đi tìm kiếm, người ta đi cầu nguyện, người ta cầu khẩn, người ta cúng bái, người ta vang lên, nhưng cuối cùng người đó vẫn phải đau khổ ra đi, khi phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, cho đến một ngày mùng 8 tháng 2 đó quý vị, năm 19 tuổi Thái tử Siddhartha ngài cũng ra đi. Ngài tìm hạnh phúc với quý vị, mà ngài không phải tìm hạnh phúc cho mình, và ngài tìm hạnh phúc cho nhân sanh. Như vậy thì ngài ra đi trong 5 năm ngài đi tìm hạnh phúc, tức là 5 năm đi tầm đạo đó, và 6 năm khổ hạnh ngài đi tìm, và cuối cùng ở rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, và ngài đã tìm ra được cái đáp số, tức là ngài đã tìm ra hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi loài trong chúng sanh, trong pháp giới, trong tứ loài chúng sanh. Đó quý vị, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Đó quý vị. Và lúc đó cái tìm được hạnh phúc, được an lạc ở trong tâm đó quý vị, ngài mới đem rải khắp cõi ta bà trong vòng 49 năm. Thì những cái đó ta gọi là kinh đó quý vị. Để kinh tức là những lời Đức Phật thuyết để cho tất cả nhân sanh liễu ngộ, hiểu ra và tự mình đi tìm lấy cái hạnh phúc riêng cho cuộc đời của mỗi con người mình đó quý vị. Và Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Đó là kết luận trong ba A Tăng kỳ kiếp mà Đức Phật đã trải thân ở khắp cõi ta bà để ngài đi tìm hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho nhân sanh. Như vậy thì ngài kết luận là hạnh phúc đi tìm không phải là một ai mà ban cho chúng ta, mà đau khổ cũng không phải là ai ban cho chúng ta, mà đau khổ hay hạnh phúc là chúng ta biết cách để chúng ta tìm nó, biết cách để chúng ta vận dụng nó, biết cách để chúng ta hóa giải nó thôi. Như vậy là hạnh phúc hay đau khổ là nằm trong bàn tay của mỗi con người, tức là số phận nằm trong bàn tay của mình chứ không phải số phận nằm trong tay của người khác đó quý vị. Như vậy là số phận nằm trong tay mình thì mình phải làm sao để chuyển cái số phận mình từ cái số phận mà đau khổ sang cái số phận của người giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Từ một niềm không an lạc chúng ta chuyển sang an lạc, từ chỗ phàm phu chúng ta chuyển sang thánh nhân như thế nào và nằm trong bàn tay như thế nào. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với phần này trong những cái bài kinh mà Đức Phật đã từng dạy với cái tựa đề mang tên một cuốn sách người ta đã từng viết về vấn đề này quý vị, được mang tên là Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. A Di Đà Phật. Như vậy thì là quý vị là thấy chúng ta đã giờ chúng ta đang khái niệm nhiều về hạnh phúc, sự an lạc. Và đạo tràng chúng ta tu ngày cũng đã gọi là tu an lạc đó quý vị. Và chúng tôi có cái ông thầy năm nay chín mấy tuổi rồi. Và khi mà bây giờ về hưu rồi, ông thầy mới nói là đố mấy anh chứ là cái gì trên đời này là quý giá nhất. Cái có một cô học trò quý vị mà cổ làm giám đốc đâu. Em, cái cô, cái gì trên đời này quý giá nhất? Thưa thầy, học xoàn là quý nhất. Không quý vị, học xoàn mắc nhất. Không quý vị, thưa thầy, học xoàn là quý giá nhất. Này là rồi, ghi vô, học xoàn là quý giá nhất. Không quý vị, đấy có cái anh kia anh là trên đời này học xoàn không có quý. Nha em thầy, cái anh này á, anh đang làm giám đốc. Đó, quý vị. Cái ông thầy nói là cái gì là quý giá nhất? Là quyền lực là quý giá nhất. Nếu chúng ta có quyền thì chúng ta có tiền. Chúng ta có tiền chúng ta mua được hột xoàn. Quý vị thấy không? Như vậy là hột xoàn quý nhưng không quý bằng quyền. Có quyền thì mình đã sai người ta làm được hết tất cả các chuyện, nên là chúng ta sẽ có tiền. Có tiền chúng ta sẽ mua được hột xoàn. Vì quyền lực là quý giá nhất. Quý vị. Cái ông nói là không, vậy là không phải. Cái cô kia nói là không phải. Em ý kiến khác, hỏi gì quý giá nhất? Chúng ta là có sức khỏe là quý giá nhất. Tại vì có sức khỏe thì chúng ta là mới có thể ngồi ở trên cái ghế, mới có quyền. Có quyền lúc đó mới có tiền, tiền mới mua được hột xoàn. Vì sức khỏe là quý giá nhất. Cái ông kia là không phải. Nói, em thầy, là người khác đó là không phải. Sức khỏe không phải quý giá nhất. Hỏi gì là quý giá nhất? Trí tuệ thông minh của mình quý giá nhất. Có sức khỏe mà ngu quá, đâu biết cách làm ra tiền, đâu biết làm quyền lực đâu. Không lẽ ông nào mà đặt ông giám đốc lên mà ông ngu quá, đâu làm giám đốc được, đúng không? Nghĩa là phải có học, nào phải có trí tuệ, thì lúc đó chúng ta mới làm được quyền lực, chúng ta mới làm ra tiền. Đó quý vị, vì lì có trí tuệ thông minh, có kiến thức đó, là quý giá nhất cơ quý vị. Như vậy thì cái ông thầy mới hỏi, bây giờ ví dụ nè ha, có một cái đống hột xoàn, nào quý vị, có đống hột xoàn kế bên đó mà đứa con nó quậy, ông chồng có vợ bé, nào quý vị, thì lúc đó cái hột xoàn nó còn quý nữa không? Nào quý vị, lúc đó ta ngồi mà ta đeo cái hột xoàn mà cái mặt trâu mày dày, nào quý vị, rồi chúng ta có quyền lực ở trên ngai vàng. Chúng ta có quyền lực nhưng mà con cái nó quậy phá là toàn chích xì ke ma tí không à, còn vợ đi đánh bài đánh số đề không à, lúc đó ngồi trên ngai vàng mà hai cái chân mày rủ xuống cũng như không, phải không? Không quý vị, bây giờ chúng ta là có trí tuệ thông minh nha quý vị, chúng ta có trí tuệ thông minh nhưng chúng ta không có sức khỏe. Thông minh quá trời thông minh, có ngày nằm bệnh viện không à? Cũng như không, phải không? Quý vị, bây giờ chúng ta có sức khỏe mạnh như là Lý Đức kia á quý vị, nhưng mà là mình lại là bị tưng tưng, cũng như không. Mà như vậy thì ở trên đời này cái gì là quý giá nhất quý vị? Thì cuối cùng cái vị này mới nói là tất cả quyền lực, tài sản, hột xoàn gì, tất cả cái không có gì quý giá nhất hết quý vị. Là quý giá nhất trên cuộc đời này là chúng ta sống an ổn, bình an là quý giá nhất. Cuộc sống bình an là quý giá nhất, không có gì quý giá nhất hết quý vị. Cuộc sống mà sống an ổn bình an, mà sống an ổn bình an là mình không có bệnh. Sống an ổn bình an là mình không có là bị nạn bị tai, đúng không? Sống an ổn bình an là luôn luôn lúc nào mình cũng vui vẻ, nó mới bình an chứ không vui vẻ làm sao bình an được. Như vậy nó mới gọi là an lạc. Cái giá trị của chữ an lạc trong nhà Phật là chỗ này nè, nên mình tu một ngày an lạc là chỗ đó đó. Một ngày an lạc là cái quý giá nhất, là cái an lạc. Như vậy thì tịnh độ mà chúng ta hướng đến cõi Đức Phật A Di Đà đó, tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, mà thanh tịnh thì mới được an lạc, còn không thanh tịnh thì không có an lạc. Đây là tỷ lệ thuận với nhau, thanh tịnh chừng nào an lạc chừng đó, mà động chừng nào là nó bất an chừng đó. Bây giờ mình ví dụ nha, mình coi động nè, bây giờ mình á là quý vị nấu cái nồi cơm, bắt nước lên thì ở dưới này lửa nó cháy lên, bắt đầu những cái hột gạo đầu nó xáo trộn phía bên trong. Đâu quý vị, nhiệt độ nó tăng lên thì cái hột gạo nó xáo trộn bên trong. Như vậy thì nó có an bình an hay không? Nó đang lộn nhạo trong, nó làm sao bình an được? Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì nó bình an là khi là chúng ta cắt cái hột này, nó không có nhào, không có lộn, tức là nó không có chuyển động, phải không? Không có chuyển động thì nó mới bình. Bình thái bình là cái biển thái bình dương, là biển nó không có động. Đâu quý vị, như vậy thì động chừng nào thì bất an chừng đó, mà tịnh chừng nào á thì lại là an lạc chừng đó á quý vị. Mà an lạc là cái quý nhất, do đó mà chính là cái an lạc là cái tịnh, còn mà cái bất an lạc là cái động. Mình quan sát ở trong cuộc sống là chúng ta cũng thấy những cái điều này quý vị. Nhưng mà an lạc thì đó là hạnh phúc, nên người ta đi tìm hạnh phúc, người ta tính đâu đi tìm là phải tìm cái nhà lớn. Nghe quý vị, hạnh phúc là đi tìm phải có tiền, hạnh phúc là phải có vợ con, phải có chồng là kỹ sư bác sĩ, ta mới là hạnh phúc quý vị. Nhưng mà không ngờ hạnh phúc chính là sự an lạc mà thôi. Nghe quý vị, nó rất là đơn giản, phải không? Như vậy thì cái hạnh phúc nó chính là sự an lạc của nội tâm mình, an lạc của hoàn cảnh và an lạc của tất cả cái xung quanh, đó là hạnh phúc. Khi chúng ta sống, chúng ta được sự an lạc này, khi chết chúng ta cũng được sự an lạc này, thì người này đang tìm đến hạnh phúc đó quý vị. Như vậy hạnh phúc ở đâu mà có? Hạnh phúc đâu mà có? Có thể người khác cho mình, hay là mình đi giành giật lấy, hay là mình đi tìm như thế nào đó quý vị. Như vậy thì người ta mới phân ra là có ba loại hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất đó quý vị là cái hạnh phúc trong ảo mộng. Có nghĩa là hạnh phúc cái người này muốn có một cái tâm an lạc đó, muốn có một sự dễ chịu đó quý vị, thì người này mới có những cái ước mơ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nằm mơ, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đi tìm một trạng thái ảo. Cái này là cái hạnh phúc ở trong mơ này, nó có ba cái nha. Cái thứ nhất là mình ước mơ, cái thứ hai nữa mình nằm mơ, cái thứ ba nữa mình tìm một cái trạng thái ảo để có được cái sự hạnh phúc này đó quý vị. Như vậy thì chúng ta là ngồi ở đây chúng ta mơ tưởng, ngồi ở đây thả hồn mơ tưởng nha. Như là ở trong kinh sách nó có cái hai cậu cháu ông Tăng Hộ đó. Thì cái chú tiểu này đi xuất gia với ông thầy của mình á, là cậu ruột của mình. Thì ông mới ngồi đây ông quạt cho ông thầy của mình nói gì, ông quạt cho thầy của mình đâu, ông mơ nha. Ông mơ ông quạt cho ông thầy mình cái ông mơ, ông là ông có một cái sắp giải, ông đi bán cái sắp giải rồi ông mua một cái con bò. Mua một con bò cho ông bò, mua một bò cái mới sanh ra con bò con. Bò con mới sanh ra một đàn bò. Sanh ra một đàn bò ông làm cái nông trại, lộng nông trại cái đầu ông mới cưới cô vợ. Cưới cô vợ về mới sanh đứa con. Vân vân quý vị. Đầu ông thả cái hồn. Như vậy thì cái mà ông sự tưởng tượng ra, nhưng mà ông vẫn thích thú phái chí với sự tưởng tượng đó, thì người ta cũng hạnh phúc đó quý vị. Nên có nhiều người ta hạnh phúc á, là ta ngồi người ta mơ tưởng không à, ta ngồi đang đầu ta nghĩ về cái này, ta nghĩ về cái kia, ta nghĩ về cái nọ quý vị. Và lúc đó ông mới là có một cái cô vợ và có một đứa con, và ông rất là giàu. Cái ông về ông thăm ông cậu mình, tức là ông thầy của mình á, ông về thăm ông cậu. Thì lúc đó là ông cầm những cái quải sách trái cây để ông cầm đi trước, còn cô vợ ông á là cõng cái đứa con đi sau. Nên cô vợ ông thì cô vợ này do tiền bạc đồ nhiều, nhà ông khá giả, nên cô vợ này rất là hời hợt, nên á là đi dọc đường dấp cái cục đá quý vị, đầu rớt cái đứa con xuống đất. Ông giận quá, ông quay lại ông tán cho bà vợ một cái, quý vị, ông quay lại ông tán cho bà vợ một cái, ai nghe nó ông tán phải bóp. Cái ông thầy là cái đó là cái đầu của thầy chứ không phải là mặt của bà vợ. Ông đang quạt nào có gì, ông lấy cái quạt đó ông quất cho bà vợ ông một cái, ai nhà ra quất vô cái đầu của ông thầy. Vậy thấy không? Như vậy thì ông trở về với thực tại. Nhớ quý vị, ông trở về với thực tại, tức là cái hạnh phúc mà ông đưa cái tâm hồn, ông đi trong mơ, nãy giờ ông hí hửng đi trong mơ đó, ông trở về cái thực tại, thì cái thực tại nó lại là phủ phàng đấy ông. Nhớ quý vị, có nghĩa là cái mà mình đưa cái ý nghĩ mình mơ tưởng để mình thỏa mãn đó, nhớ quý vị, thì nó chẳng qua là nó chỉ trong một lúc nào thôi, nhưng mình trở lại cái thực tại thì nó hoàn toàn nó ngược lại với cái mình mơ ước. Tại cái mình mơ ước này không bao giờ nó hiện hữu ở trên thế gian này hết gì, nó có, nó cũng chỉ nó thoáng qua một chút thôi. Và cái thứ hai nữa là cái hạnh phúc ở trong mơ. Trong mơ tức là mình nằm mơ, mình nằm mộng đó. Có nhiều người chuyên gia giải quyết giấc mộng không quý vị, mộng thấy người này, mộng thấy người kia, mộng thấy người nọ, rồi sống với ở trong cái giấc mộng đó, đêm nào cũng nằm mơ. Nhất là mấy người đánh số đề, nằm bao thấy bơm bớm, nằm bao thấy thần tài, nằm bao thấy xác chết được không quý vị. Cái sáng ra đầu mình bàn số đề bơm bớm là đầu là 19 49 59 là chẳng hạn không quý vị. Thần tài thì 39 79 gì đó, đầu ta bàn số ra đầu ta sống là với những cái giấc mơ như vậy không quý vị. Nhưng mà giật mình tỉnh giấc thì nó không phải là vậy nữa không. Vì vậy thì cái mơ ở trong giấc ngủ nó cũng không phải là cái thực, nó không phải là cái mà lâu bền với mình đó quý vị. Nên hai cái này người ta không làm nữa quý vị, người ta làm cái mạnh hơn nữa, người ta đi tìm cái trạng thái ảo, bắt đầu người ta chích xì ke ma tí đập đá vô quý vị. Có cái anh này là anh chích xì ke và anh cai nghiện rồi. Anh nói là khi mà ảnh uống cái viên thuốc mà kích thích vô đó quý vị, bắt đầu tâm hồn ảnh lân lân đó, anh muốn cái gì là được đó. Ví dụ như ảnh là thích bay trên mây, là bắt đầu anh thấy anh đang bay trên mây, mà anh bay trên mây với cô người yêu của ảnh, thì anh bay trên mây với cô người yêu ảnh là bay khắp các nơi hết. Anh muốn lại chùa Phước Thể thì anh là đáp xuống chùa Phước Thể. Anh muốn bay lên đáp Nha Trang là anh đáp Nha Trang. Mà đang ngồi đây đâu quý vị. Nên cái trạng thái đó là trạng thái người ta không cưỡng lại được quý vị. Nên khi qua cái trạng thái đó rồi, người ta đi tìm cái viên thuốc khác ta uống nữa quý vị. Cái đó kêu bằng nghiện đó, ta bỏ không được quý vị. Nhưng mà cái gì ở trên đời này quý vị, cái quy luật của tạo hóa vốn dĩ nó rất là công bằng. Nó cho mình cái gì thì nó lấy đi mình chính cái đó đó. Đúng quý vị. Ví dụ như nó cho mình một cái cảm giác mạnh, cảm giác sung sướng, thì cái đau khổ nó sẽ đến với mình y bằng cảm giác sung sướng đó. Trên cái cuộc đời này nó bao giờ nó cũng vậy chứ, không bao giờ nó cho mình không có gì cả. Cái đó là luật nhân quả đó. Luật nhân quả là cái gì? Luật nhân quả phải là do Đức Phật chế ra, Đức Phật đặt ra quý vị. Luật nhân quả là nó dựa vào trong tánh không của vạn pháp mà nó bù trừ. Tại vì trong cuộc sống này đó quý vị, thì chúng ta là sinh ra ở trên đời này là chúng ta tạo ra một cái có. Và bản chất của cái sự vật hiện hữu trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói là bản chất của tất cả các cái là nó là không, chứ không phải là có. Có nghĩa là bản chất của nó là hư không, là hư vô, là tánh không của vạn pháp. Nên mỗi khi chúng ta sanh ra một cái có trong động niệm thì sẽ có một cái không. Nó sẽ có một cái có tương tục để nó làm mất cái có đó đi, để trở về không. Bây giờ ví dụ như thế này, ta đánh người ta một cái sẽ có người ta đánh lại một cái cùng phương và trái chiều để nó tan biến, nó trở thành không. Tại vì tánh của vạn pháp là tánh không, nó mới tồn tại. Còn tất cả cái có thì nó không bao giờ tồn tại hết. Nên khi mà chúng ta làm một việc thiện thì sẽ có một việc thiện đến y như mình như vậy đó quý vị. Hai cái nó đập nhau nó trở lại bằng không. Chúng ta làm một việc ác thì có một việc ác nó đánh y vào ta vậy đó, trở lại bằng không. Chúng ta cho của người ta bao nhiêu thì người ta cho lại đúng bao nhiêu đó bằng không. Và chúng ta lấy của người khác đó quý vị thì nó sẽ lấy lại, sau đó lấy lại chúng ta cũng y như vậy, nó trở lại bằng không. Đó là tánh không của vạn hữu, đó là luật nhân quả đó quý vị. Bây giờ ví dụ như hai cái nó song song nó tồn tại trên thế gian này, bây giờ ví dụ hai cái song song tồn tại nè, nó cũng bằng không luôn nữa. Bây giờ ví dụ như nữ với nam tồn tại cộng lại nhau bằng không, cao với thấp cùng tồn tại cộng lại nhau bằng không, núi cộng với biển bằng không, trắng cộng với đen bằng không, đúng cộng với sai bằng không, là dơ cộng với sạch nó bằng không quý vị. Rồi là thiện với ác cộng nhau bằng không. Nếu nó cùng tồn tại thì nó trái với nhau và cùng nhau về độ lớn, mà nó tồn tại trước sau thì nó giống nhau và nó khác nhau về chiều. Để nó tồn tại bằng không, tất cả các cái đều trong tánh không vạn pháp mà sanh ra và cuối cùng nó trở về lại với hư không. Tất cả đó là luật nhân quả đó. Nên nói luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết. Bây giờ ví dụ như chúng ta uống một cái viên thuốc là Sandosan vô để cho tinh thần chúng ta thoải mái, phấn chấn, ngon lành nữa quý vị. Và sau khi hết cái tinh thần đó, bắt đầu chúng ta cảm giác đau khổ. Đau khổ gì? Đau khổ không có thuốc, đau khổ kháng thuốc, đau khổ nghiện thuốc, phải không quý vị? Đau khổ khi chúng ta không có tiền, đau khổ khi chúng ta bị người ta khi dễ, đau khổ chúng ta bị người ta chà đạp. Tất cả những đau khổ nó sẽ bằng cái sự sung sướng mà mình đã sung sướng đó. Đâu quý vị, nếu mình sung sướng trước thì đau khổ nó sẽ quấn theo sau chúng ta như vậy. Bắt đầu là sung sướng càng mạnh thì đau khổ nó càng mạnh đó quý vị. Nên trong cuộc đời này người ta cho mình cái gì người ta sẽ lấy đi cái đó để nó sẽ bằng không đó. Và nó lấy đi mình cái gì sẽ nó cho mình lại cái đó bằng không. Nên cái con người người ta có trí á quý vị, ta không tìm cái cảm giác của sự sung sướng bằng mơ ước, tức là bằng hy vọng á quý vị, rồi sẽ thất vọng. Tại hy vọng với thất vọng nó cộng lại bằng không đó. Tại cái hy vọng của mình cộng lại thất vọng bằng không. Ảo mộng á quý vị sẽ tan tành, cái ảo mộng đó sẽ đập lại với nhau đó bằng không. Ta nói là vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng á trong cuộc đời mình vậy. Nên cái sự an lạc là cái sự không hy vọng và cũng chẳng có thất vọng gì ở đây. Nên ta không chọn cái con đường hạnh phúc bằng con đường mơ tưởng á quý vị, không chọn con đường hạnh phúc bằng con đường ngủ nằm chiêm bao. Ta không chọn hạnh phúc bằng là cái hạnh phúc chúng ta tạo ra một cái cảm giác giả, một cái ảo ảnh bằng xì ke, ma tí, hút thuốc, vân vân, bằng chất kích thích. Tại vì chúng ta có những cái đó thì nó sẽ có cái đau khổ kèm theo đó, liền với ta đó trong cái chu trình của nhân quả gì. Nên người trí người ta không chọn bằng cái phương pháp đó, quý vị. Và cái hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc hiện tại. Hạnh phúc hiện tại người ta gọi là hạnh phúc thực tại. Hạnh phúc thực tại là hạnh phúc cái gì quý vị? Hạnh phúc thực tại tức là ngay cái thời điểm này chúng ta có cái gì, chúng ta sống an ổn trong đó gọi là hạnh phúc thực tại. Mà con người mình ai ai cũng có thể gặt hái hạnh phúc thực tại này hết đó quý vị, mà chúng ta không biết nắm lấy nó mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, mình là có mắt, à, mình có lỗ tai, có cái miệng, à, có cái à, mũi, có cái tấm thân này là thực tại mình có những điều đó. Đâu có gì, bây giờ mình có miệng đâu mình ăn, đâu có gì, có mắt á, thì mình xem, có tai á, mình nghe, có lỗ mũi mình thở, có đời sống này mình sống, đâu có gì. Mà chúng ta được như vậy á, thì người ta được gọi là hạnh phúc rồi. Bây giờ ví dụ nha, mình á, có hai con mắt, nhưng mà người ta thì lại là có một con mắt, hoặc người ta không có con mắt nào để nhìn nữa quý vị. Như vậy thì mình có hai con mắt mà chúng ta lại không biết an ổn trong hai con mắt của mình, có nghĩa là chúng ta không bằng lòng khi chúng ta nhìn cái nhà của mình, không bằng lòng nhìn ông chồng của mình, không bằng lòng nhìn đứa con của mình, trong khi người ta không có mắt nào để nhìn hết. Mình thấy mình hạnh phúc hơn người ta, mà tại sao mình lại nhìn ông chồng mình mà mình lại bực bội? Đâu có gì, bằng ánh mắt của mình mà mình không nhìn ông chồng của mình bằng cái ánh mắt à, là thân yêu, không nhìn ông chồng mình bằng ánh mắt tha thứ, đâu có gì, mà lại mình có ánh mắt mình lại bực bội trong cái ánh mắt đó. Như vậy thì cuộc sống này ban cho chúng ta một cái thực tại mà chúng ta không biết tận dụng cái thực tại này, đâu có gì, mà chúng ta đi tìm cái gì đó à, nó sâu xa, đi tìm cái gì đó mà nó huyền ảo ở phía à, bên ngoài đó, có gì mà chúng ta không nghĩ tới cái thực tại này, mình còn hơn những người khác nhiều, đâu có gì. Bây giờ ví dụ như chúng ta còn đi vào chùa tu được, nhưng mà có những người ta phải đi chài lưới, chúng ta còn ăn một cái miếng ăn chay được, và có những người người ta phải mang cái nghiệp sát à, vân vân, và chúng ta còn thở được, và có những người đã úp chúp úp cái lồng oxy, chúng ta còn khỏe mạnh, có những người nằm trong trung tâm ung bú. Quý vị, quý vị thấy cái hiểu cái thực tại đó là chỗ này, tức là thực tại là chúng ta được bình an trong cái xác thân này. À, quý vị, bình an trong xác thân này, chúng ta có thể uống, chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể ngủ, mà chúng ta không chịu uống, chúng ta không có chịu ăn, chúng ta không chịu ngủ, nên chúng ta bị đau khổ. Nên khi mà ngộ được điều này thì vua Trần Nhân Tông á, là điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông, ngài làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. À, quý vị, và trong đó có bốn cái câu kết của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú là: Cư Trần Lạc Đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Vui đạo hãy tùy duyên đấy. Tùy duyên là sao quý vị? Nó đến đến, nó đi đi à, tùy vào cái duyên mà cuộc đời nó mang đến cho mình, chứ đừng à, có ép nó. Bây giờ có duyên là như thế này, bây giờ ví dụ như mình thấy người kia khổ quá vậy, bắt đầu mình đem tiền ra mình cho người kia mà móc một túi không có một bạc nào chứ, có nghĩa là mình chưa đủ duyên cho tiền, chưa đủ duyên cho tiền á, thì bắt đầu mình đi vận động. Nếu không đi vận động thì mình cũng an ủi người ta, đâu quý vị, có nghĩa là cái đó chưa đủ duyên. Bây giờ ví dụ bữa nay mình muốn đi tu, nhưng mà đứa cháu của mình nó bị bệnh, mình phải đem nó đi bệnh viện vì mình chưa đủ duyên đi tu. Quý vị, tùy duyên có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà mình vui với nó, chứ không phải là mình ép duyên. Nhưng mà thường là mình ép duyên đó. Sáng sớm lấy cái bị ra đi tu nha, là cháu nó nóng cái đi bệnh viện tự nhiên bực rồi, đâu quý vị, giận biết giận ai đó quý vị. Sáng sớm đi tu tự nhiên bệnh, bệnh hết ngày bệnh, bữa nay bệnh, đâu quý vị thấy không? Như vậy bắt đầu chúng ta buồn, à, chúng ta khổ khi chúng ta phải đi tu, đi tu tìm sự an lạc, mà cuối cùng lại chúng ta lại tìm sự buồn khổ ở tại chỗ đó. Có gì như vậy, chúng ta không có tùy duyên đó. Ở đời chúng ta không có tùy duyên, tùy duyên duyên mình đi được, đi không đi được thôi, chứ mắc gì đâu. Bây giờ ví dụ như á, có những người á, có gì ông chồng có vợ bé, đâu có gì đầu là đau khổ, đầu tự giận đồ đó, à, tất cả như vậy á, thì đã tùy duyên à. Có gì có duyên á thì ông ở, mình hết duyên á thì ông ra đi thôi. Đâu có gì mình ép duyên cũng đâu có được đâu. Bây giờ ví dụ như người ta không thương mình bắt người ta ở cặm bên ngoài cũng đâu được. Bây giờ mình không thương người ta, cái bắt cái người mình không thương ở kế bên mình chịu không? Đó, mình không chịu sao mình bắt người ta ở kế bên mình? Đâu có gì, đó gọi là tùy duyên đó. Có duyên á thì đến, hết duyên á thì đi, có duyên thì mình giúp đỡ người ta, không có duyên thôi, cái đó gọi là tùy duyên đó. Tức là tùy thuận vào hoàn cảnh mà mình an ổn vui vẻ trong hoàn cảnh đó, gọi là tùy duyên đó. Nên ngài vua Trần Nhân Tông á, ngài đã chứng ngộ rồi, nên ngài thấy cái giáo lý tùy duyên này, nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà mình thuận vào nó trong hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát, có nghĩa là tùy thuận vào nó để mà mình sống. Nên đói đến mình ăn à, có nghĩa là khi nào đói mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Tại vì khi mà đói thì mình ăn mình sẽ hạnh phúc, khi mệt thì chúng ta ngủ chúng ta hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mình đói mình không chịu ăn á, có gì tin không? Ngồi làm á, đói ráng chút, ráng chút, ráng chút, tới 2 giờ chiều bị bệnh đau bao tử. bận cái này bận kia không chịu ăn, đói không chịu ăn, mệt chúng ta không chịu ngủ quý vị. Mệt tới 12 giờ khuya mệt gần chết rồi, gắng chút nữa để kiếm thêm tiền. Không quý vị, gắng chút nữa mệt không ngủ. Không quý vị. Mình là đói thì mình ăn là để thỏa mãn cái đói đó thì mình được an lạc, phải không? Trong cái thực tại đó. Không quý vị. Rồi mệt tới thì mình ngủ thì cũng thỏa mãn trong cái thực tại đó. Như vậy đói đến thì ăn mệt ngủ liền á quý vị. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, có nghĩa là cái quý giá nhất ở trong con người của mình đó quý vị, là mình tự tìm cho mình một sự an lạc, chứ không phải tìm sự an lạc của cái ở bên ngoài nào cả quý vị. Bây giờ ví dụ nha, người ta là không thể định đoạt cho mình sự an lạc mà tự mình tìm lấy nó. Bây giờ ví dụ như thế này, bây giờ ví dụ như người ta muốn cho mình giận, bắt đầu người ta chê mình đó quý vị. Như vậy cái quyền của mình là có thể giận hoặc là có thể không, đúng không? Bây giờ ví dụ như là người ta chửi mình đi thì mình giận, thì cái quyền của mình là có thể giận và có thể không giận. Như vậy người ta chửi mình giận thì mình đánh mất sự an lạc của mình, mà người ta chửi mình không giận thì mình giận lấy được sự an lạc của mình. Như vậy thì người ta không chọn cái sự an lạc mà người ta chọn sự nóng giận, làm cho cái đầu mình nó bốc lên, làm cho tim mình đập lên, làm cho mình lên máu á quý vị, là cuối cùng mình phải chở đi nhập viện, chở bệnh viện. Có cô Phật tử mà giận đứa con dâu á quý vị, chở bệnh viện rồi cuối cùng chết luôn ở tại bệnh viện. Là Phật tử mình á, nó giận dâu mà giận tái mặt xanh mày, tới là chở đi bệnh viện rồi chết luôn ở tại bệnh viện. Có những người á quý vị là giận con á là đi lên tai biến mạch máu não luôn. Là mỗi khi chúng ta giận lên á, đầu chúng ta lên máu, mà nhất là người có tiền căn lên máu đó. Hoặc là mỗi khi chúng ta buồn người khác đó quý vị, thì cái tóc chúng ta bạc nhanh lên. Bây giờ ví dụ như bình thường 3 năm chúng ta bạc 10 cộng, mà chỉ cần buồn 3 ngày thì chúng ta bạc 20 cộng tóc liền. Có nghĩa là bạc bằng 6 năm cái chu trình tự nhiên nó diễn ra. Như vậy thì chúng ta là giận người ta, chúng ta buồn người khác, ta phiền người nọ, cuối cùng hại ai quý vị biết không? Hại chính cái bản thân của mình đó. Mình hại chính bản thân mình, nên Phật dạy đó là vô minh đó. Có nghĩa là khi mà mình buồn, mình gầu, mình ghen, ghét, mình giận, hờn, sân, si tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng tất cả người ta buồn, gầu, ghen, ghét, sân, si với họ, họ không bị làm sao cả quý vị. Nhưng mà chính ta ngủ không được, chính ta ăn không được, chính ta lên máu, và chính ta bị cái nếp nhăn trên mặt, chúng ta bị tàn nhang, ta bị mụn, chúng ta bị tóc bạc sớm. Và cuối cùng chúng ta chết sớm bởi chính cái chỗ mà mình chọn lựa đó. Mình không chọn lựa sự an lạc mà mình chọn lựa sự bất an cho mình. Đâu quý vị? Như vậy thì cái người mà ta có chí, bắt đầu người ta tu, người ta có chí gì? Nên cái giây phút thực tại đó, ta chọn sự an lạc ngay giây phút thực tại, ta chửi mình. Đâu quý vị? Không thèm giận. Hồi xưa mình không biết quý vị, mình giận để cho cái thân này nó đau khổ. Nhưng mà bây giờ đó quý vị, người ta chửi mình không thèm giận. Không thèm giận ai làm gì mình. Ví dụ người ta chửi ngu quá, mình cười, cảm ơn nha, nói ngu tôi mới biết ngu chứ bình thường tính đau khôn không à. Nghe không quý vị? Rồi bây giờ người ta nói xấu quá, nghe không quý vị? Là cảm ơn nha, nhờ chê mới biết mới xấu quá, chứ tính đâu đẹp không à. Nghe không quý vị? Hỏi là người ta khen mình đẹp quá, quý vị, mình cũng không vui nữa. Tại vì mỗi khi cái trái tim mình á, nó vui, buồn, hờn, giận, nó là tình trần, nó đều là ảnh hưởng tới cái trái tim mình hết á quý vị. Quý vị thấy mấy người bệnh tim không? Vui quá cũng ngất, cũng chở bệnh viện. Mà buồn quá cũng chở bệnh viện. Là tình trần nó sẽ làm cho tâm của chúng ta thay đổi. Mà làm tâm chúng ta thay đổi tức là tâm bất an. Tâm bất an tức là tâm không được an lạc tức là không có hạnh phúc. Vậy tình trần làm mất đi cái hạnh phúc của thế gian này quý vị. Nên giây phút hiện tại quý vị là chúng ta đừng làm sao cho có cái tình trần ở trong tâm. Có nghĩa người ta lấy làm chủ cảm xúc. Cái từ đó là từ làm chủ cảm xúc đó. Không phải ai cũng hiểu điều này đâu quý vị. Làm chủ cảm xúc có nghĩa là chúng ta đứng ra ngoài để ta quan sát lấy cảm xúc mình mà điều chỉnh cảm xúc mình. Cảm xúc này chính là tình trần nè. Nóng, giận, hờn, buồn, vui, ghét, hơn, thua với nhau ở trong tâm. Đâu quý vị? Ngày xưa mình chính là cái cảm xúc này. Tức là thức thứ bảy nó nhận cái chủng tử là cảm xúc này. Nhưng mà bây giờ mình tu quý vị, mình bước ra ngoài cái đó, mình làm chủ lấy cảm xúc, có nghĩa là bước ra ngoài mình quan sát lấy cảm xúc của mình. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình, coi mình coi cái giận mình sao, đứng ra ngoài mình coi cái giận mình sao, thì cái giận mình chính là cái cảm xúc đó. Mà cảm xúc đó chính là động tâm. Mà động tâm hồi nãy tôi nói là bất an, phải không? Bất an tức là không có hạnh phúc. Mà hạnh phúc chính là sự an lạc của nội tâm này. Nên mình nhảy ra ngoài mình coi cái giận mình nó làm sao, chứ mình đừng chiều theo cái giận mà dắt dao rượt người ta. À quý vị, nên ta nói là ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. À quý vị, liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người. Có nghĩa là ai đánh ta thì ta cũng giận lên dữ lắm đó quý vị, nhưng ta không chiều theo cái giận, đứng ra ngoài quan sát cái giận như thế nào thôi để khuyên người ta thôi, chứ không có trả thù. Ngày xưa mình liếc dao rồi đi trả thù thì dữ lắm đó quý vị. Nhưng mà nếu mình trả thù á thì mình có được an ổn hay không quý vị, hay là thù quán chất chồng lên, quán nọ chất chồng quán kia lên quý vị, gọi là quan quan tương báo đó quý vị. Thấy á là cái người này giết người kia, cái người kia giết lại người nọ giết lại người kia quý vị. Nên có những cái tập phim dài đó, anh hùng xạ điêu thần điêu đại hiệp cô gái đầu long đó, ông này giết ông kia, con kia giết lại ông này, giết tới giết lui hồi quý vị. Nên ai ai cũng đau khổ hết, không ai sống sung sướng hết. Cái người bị thù và người được trả thù, hai bên đều bị tan tành hết, không có nhà nào mà ngon lành hết không quý vị. Nên Đức Phật dạy chỉ có lòng thương và sự tha thứ thì nó hết cái thù oán ở phía trong tâm của mình thôi. Nhưng mà nếu không có sự tha thứ và lòng thương thì không bao giờ hết thù oán đây hết. Nên những cái giây phút thực tại là giây phút mình biết kiểm soát lại cảm xúc của mình, tức là làm chủ cảm xúc mình. Thực tại là gì? Là hiện chúng ta đang sống, là chúng ta đang thở nào không quý vị. Nói là không phải bằng lòng với hiện tại, mình không có bằng lòng với hiện tại đây chứ quý vị, nhưng mà chúng ta chấp nhận cái hiện tại. Tại vì cái hiện tại đây là cái chân thực nhất. Chúng ta còn thở là hạnh phúc rồi quý vị. Người ta chụp lòng oxy không, hoặc ta để vô hòm đó quý vị, mà mình không thấy mình hạnh phúc hơn người khác ở chỗ đó quý vị, mà mình đi tìm cái đâu á, nó xa muôn trùng dạng vậy, cuối cùng mình đau khổ, chúng ta tìm nó không ra đó quý vị. Như vậy thì cái sự ở trong một cái gia đình của mình, ví dụ như cái người chồng đó, người con cái nó quậy quạng, chồng con quậy quạng, mà nói là những người này làm cho mình đau khổ đó quý vị. Bắt đầu ông ta lại than: thầy, chồng con làm con khổ quá thầy, dâu con làm con khổ quá thầy, bàn xóm làm cho con khổ quá thầy. Như vậy thì chúng ta mới đổ thừa những người xung quanh, tại những người xung quanh làm cho mình đau khổ mình mới đau khổ đó quý vị. Như vậy là mình cứ ngỡ là cái đau khổ đến với mình là những người xung quanh. Vậy thì những người xung quanh không làm gì cho ta hết thì chúng ta hết đau khổ, chúng ta sẽ hết, chúng ta sẽ được hạnh phúc đó quý vị. Có nghĩa là mình đau khổ là bởi những người xung quanh. Nên khi những người xung quanh không làm gì mình hết thì mình sẽ hết đau khổ. Người ta cứ nghĩ rằng vậy đó quý vị. Nhưng mà đến khi không ai làm gì mình hết quý vị, người ta bỏ mặt mình lại đau khổ, bởi là mình bị cô đơn quý vị. Bắt đầu người ta mình nói là: trời, nó bỏ mặt tôi rồi, nó bỏ tôi nhà con mình nè. Bắt đầu bị đau khổ bởi sự bỏ mặt. Hồi nãy nó có nó mình cũng đau khổ, bây giờ nó bỏ đi hết đó quý vị, mình cũng đau khổ. Nên mẹ già trong con ngồi điểm lá rơi, điểm bao nhiêu lá mà con chưa về, nghĩa là bỏ đi hết mình cũng đau khổ luôn đó quý vị. Như vậy thì mình đổi thừa hoàn cảnh làm cho mình đau khổ, bây giờ hoàn cảnh nó không còn nữa mình cũng đau khổ luôn đó quý vị. Như vậy thì đâu phải là con dâu làm cho mình đau khổ đâu, đâu phải rể làm cho mình đau khổ, đâu phải thiếu tiền làm cho mình đau khổ đâu quý vị. Nhưng mà mình đau khổ bởi cái tâm khi con dâu nó đối xử, đau khởi bởi cái tâm khi rể nó đối xử, đau khổ bởi cái tâm khi thiếu tiền. Như vậy tâm đó gọi là tâm chấp của chúng sanh. Khi con người ta chấp vào cái hoàn cảnh đó, người ta sẽ đau khổ với chính hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ nha, cái người mà không có tiền, họ rất là đau khổ vì thiếu tiền, đúng không quý vị? Nhưng mà có những người không có tiền, họ không có đau khổ gì hết á. Bây giờ ví dụ như một cái vị tỳ kheo, ta tu tập, ta không có xài tiền gì hết, nhưng mà ta an lạc trong từng cái bước chân một. Còn mình nếu quý vị không có tiền, mình rất là đau khổ với cái không có tiền. Như vậy đâu không phải là tiền làm cho mình đau khổ quý vị, mà chính là cái tâm không có tiền làm cho mình đau khổ, chứ không phải là tiền làm cho mình đau khổ. Như vậy thì không phải đau khổ là do cái bên ngoài đi đến, mà do cái thái độ mình đón nhận với cái bên ngoài nó gây ra đau khổ, chứ không phải cái bên ngoài gây cho mình đau khổ, là do thái độ của mình đối với cái bên ngoài đó làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ cái thái độ mình đối với cái bên ngoài nè, ta chửi mình thì mình lên cái thái độ giận sân si mình đau khổ. Vì chính cái sân si làm cho mình đau khổ, chứ không phải người ta chửi làm cho mình đau khổ. Như vậy nếu người ta chửi mình không sân si không có đau khổ, tức là cái đau khổ là do thái độ mình đối với hoàn cảnh bên ngoài, chứ không phải là do hoàn cảnh bên ngoài làm cho chúng ta đau khổ. Như vậy thì mình biết nguyên nhân đau khổ không phải là do cái bên ngoài, mà do nội tâm của mình khởi lên bên trong, tức là do động tâm gây ra đau khổ. Như vậy thì người ở tại cái vị trí thực tại á, nếu họ muốn hết đau khổ quý vị, thì họ sẽ không động tâm đối với tất cả hoàn cảnh phía bên ngoài nữa, họ sẽ không đau khổ. Tức là cảnh không làm cho tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì cái thực tại họ hết đau khổ. Đâu quý vị? Bây giờ ví dụ nha, cái người ta là chê mình ngu quá, không cái gì, mình cười, không có giận hờn gì đây, chứ hỏi tại sao vậy? Tại vì từng chê người ta quá trời, người ta chê lại quê đó đâu, không có gì, phải không? Nhân quả cả. Trước đây mình cũng chê người ta, chê ba người ta, đối xử tệ người ta, giờ ta đối xử tệ lại quê, không có gì chê, có gì mà mình tu rồi, phải không? Và nếu mà mình lỡ mình làm cho người ta rồi, bây giờ người ta làm lại đó là què, không có gì chứ. Bây giờ người ta chê mình xấu á quý vị, đâu phải đợi người ta chê mình mới xấu, nó xấu sẵn à quý vị. Nó xấu di truyền, nó xấu trong gen. Đâu cần phải đợi người ta chê mình mới xấu đâu. Như vậy là người ta chê mình xấu thiệt người ta chê xấu chứ. Còn bây giờ ví dụ như là người ta khen mình đẹp, hảo tướng quý vị. Mình lại Phật ăn chay riết nó đẹp là chuyện bình thường, đâu phải cần người ta khen mới đẹp đâu mà phải vui. Không có gì thấy không? Vì thì tâm mình bắt đầu sự tĩnh lặng đối với hoàn cảnh, không khởi tâm đối với hoàn cảnh nữa quý vị. Chúng là biết làm chủ cảm xúc đó. Nghĩa là trong tâm mình biết làm chủ cảm xúc. Khi hoàn cảnh bên ngoài nó thay đổi, nó sóng gió ba đào gì không còn biết, má má giật ba chân hụi rồi má, bình thường. Nghe không quý vị? Tại sao chúng ta lại bình thường đó quý vị? Chúng ta vô hụi thì phải bị giật, đó là chuyện bình thường. Có bao giờ vô hụi nào không bị giật không? Nghe không quý vị? Có ai mà vô hụi không bị giật không? Chân này không bị giật thì chân sau cũng bị giật thôi, trước sau cũng bị giật, đó là chuyện bình thường, ai cũng bị, đâu phải mình má con, phải không? Nên là giật chân này vô chân khác không sao hết, là gì, nó bình thường. Tâm chúng ta không động loạn nữa. Khi mà chúng ta nghe cái tin sét đánh ngang tai, ngày xưa thì tin là tin sét đánh ngang tai, ngày nay không có gì mà sét đánh ngang tai hết trơn, không có gì nó là nói lên, nói la lên la, với vì mình làm chủ cảm xúc rồi, có nghĩa là đừng cho để nóng giận hờn buồn chi phối trong tâm của mình, thì con người này sẽ được an lạc hạnh phúc ở tại vị trí đó, với vì mà người này đặc biệt sống dài. Tại vì cái con người ta bị bệnh đó quý vị, do cỡ gần 90% là do cảm xúc của mình gây ra. Bây giờ ví dụ như đau bao tử chẳng hạn, người đau bao tử, lép bao tử đó là chính là do vui buồn hờn giận gây ra đó quý vị. Bệnh tim do vui buồn hờn giận gây ra, lên máu ngoài và một số như tăng cholesterol, không vận động, tất cả các cái đều do tình trần mà gây ra. Nên cái người mà tại sao người ta họ niệm Phật họ hết bệnh đó quý vị, ngoài chuyện tha lực của chư Phật đó quý vị, mà một phần lớn là do tự lực của bản thân mình. Khi mà chúng ta niệm Phật, tâm ta trầm lắng hoặc là quý vị hết nóng giận hờn buồn sân si, tự nhiên nó cân bằng nội tại của mình, tất nhiên là hệ thống thần kinh thực vật của mình nó hoạt động điều ngược và lại, thì tự nhiên các cái huyết mạch á, thông kinh mạch rồi lại, thì tự nhiên nó hết bệnh nào quý vị. Tại vì á, mạch chúng ta nghẽn đầu này nghẽn đầu kia do giận hờn sân si mà gây ra. Nên bây giờ người ta quy y Tam Bảo, ta niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Tự nhiên máu huyết mình lưu thông quý vị. Mà mỗi khi mình niệm Phật á, bắt đầu mình quan hỷ cho mọi người, quan hỷ cho mọi người, cái mặt mình á là có những cái huyệt đạo ở phía bên trên nó thông mạch, giống hệt như bấm huyệt nó thông mạch, làm tự nhiên á là cái da mặt mình nó căng ra. Đó quý vị, mà không cần phải đi á là mổ xẻ để căng da mặt. Mình chỉ cần vui vẻ với ta thôi, căng da mặt ra. Mà căng da mặt ra thì làm cho các huyệt đạo trên mặt mình nó thông mạch từ trên xuống, ta cũng là hết bệnh tật. Như vậy thì cái người tu người ta hết nhiều bệnh, người ta nói là mê tín dị đoan, làm gì niệm Phật mà hết bệnh đó gì, mà niệm Phật hết bệnh thật đấy. Cái nên là khoa học nó hết bệnh và tâm linh hết bệnh, hai cái. Khi mà mình vui vẻ, mình an ổn, mình tha thứ, khoan dung độ lượng cho mọi người á, thì tự nhiên nó thông các cái mạch máu. Cái thứ hai nữa quý vị là cái tâm của mình á, tâm của mình nó không có vọng động. Tâm mình không có vọng động á thì mình không có lo sợ, không lo sợ thì chất đề kháng nó tăng lên. Niềm tin tăng, chất đề kháng tăng theo cái niềm tin. Con người ta chống lại bệnh tật là nhờ chất đề kháng á quý vị, mà chất đề kháng á nó tăng là theo tinh thần của người ta. Ví dụ tinh thần ta yêu đời, tinh thần của người ta có chỗ nương tựa, có chỗ gửi gắm, cái gì có lòng tin, chất đề kháng nó tăng ra, nó diệt tất cả các bệnh. Mà con tinh thần con người ta bắt đầu á là bị sa sút á quý vị, tinh thần của người ta bị thất vọng, con người ta bị chán nản, chán chường, chất đề kháng nó mất hết nè. Quý vị thấy cái người mà bị bệnh thất tình không? Đâu có bệnh gì trong người đâu, mà cái tinh thần họ bị bạc nhược đó, cái là họ luôn luôn lúc nào chán nản quá là thương người đó, mà người đó đâu có thương lại mình đâu. Nên họ chán nản quá đầu họ bị liệt xuống luôn, mà trong thân họ tim gan phèo phổi không bệnh gì cả quý vị, mà tinh thần họ bị bệnh, họ liệt xuống luôn, làm chất đề kháng trong người họ là không còn khả năng chống lại bệnh tật luôn. Và cuối cùng cái bệnh nào nó ủ trong mình thì cái bệnh đó nó phát sanh. Bây giờ ví dụ như viêm gan nó ngủ thì không viêm gan phát sanh, viêm phổi ngủ thì viêm phổi phát sanh. À quý vị, bệnh cái gì thì bệnh đó bắt đầu nó phát sanh đi cái tinh thần mình mà nó trùng xuống đó. Như vậy thì nếu mình biết như vậy á, thì bắt đầu là cái hạnh phúc, tức là sự an lạc ở tại hiện tại này, là mỗi người đều có thể lấy nó mà có thể chọn được nó gì. Ví dụ như người ta chửi mình có thể chọn giận và không giận. Như vậy thì dạy gì mà mình chọn giận không quý vị? Bây giờ người ta chửi mình chọn cái không giận. Người ta chê mình có thể chọn cái buồn và chọn cái không buồn. Người ta chê mình chọn cái không buồn. Người ta là chửi mình chọn cái không giận. Người ta khen mình chọn cái không vui. Tại tâm mình là có quyền chọn những điều đó, và khả năng con người có khả năng chọn những điều đó. Đâu quý vị, mà tại vì người ta không biết, người ta vô minh nên người ta không chọn điều đó. Nên những người có trí người ta tu tập bởi vì bắt đầu người ta chọn cái lợi cho mình nhất, chứ người ta không chọn cái bất lợi cho mình. Mình biết đó là người ta chửi mình sân si lên là bất lợi cho bản thân mình lên máu rồi, là mình nhồi máu cơ tim á, là mình sẽ đi đến hủy diệt cái cơ thể này. Nên lúc đó người ta không giận để cho lên máu gì, ngu sao mà giận để cho anh chết mình mà không chết người ta. Quý vị, buồn là để cho tóc mình bạc sớm, cho mình nhăn nheo, mình già đi. Quý vị, rồi tốn tiền mua thuốc nhuộm tóc. Phải không? Nên rồi là mình lo sợ chi cho cái môi mỏ mình xanh chành tái lét, còn phải tốn thêm mấy cái cây son môi. Nên do đó là chúng ta không cần gì phải lo sợ, phải buồn rầu vậy chứ á quý vị. Cuộc sống này do nhân duyên nhân quả hết á. Nếu chúng ta làm thiện thì gặp thiện, làm ác thì chúng ta gặp ác thôi. Có phước thì chúng ta vượt qua, không phước chúng ta không vượt qua. Nên mỗi người không có phước là ta cố gắng tạo lên nhiều cái lớp phước báo bao bọc xung quanh mình đó quý vị. Nên mình đã lỡ làm tội rồi, giờ mình phải lên sám hối để vượt qua điều đó quý vị. Và mình nương tựa về mười phương chư Phật, nương tựa về vô thượng tam bảo, thì cái hạnh phúc này ta gọi là hạnh phúc thực tại. Thực tại tất nhiên là ngay ở trong cái đời sống này. Mà có nhiều người ta quên đi cái hạnh phúc thực tại này. Có dịp đầu là ta đi quy tam bảo, người ta tu, người ta cầu giảng sanh đâu đó, hoặc là người ta cầu cái gì nơi đâu đó mà ta quên cái thực tại. Không phải là cầu giảng sanh là sai, cái gì giảng sanh là sau khi chết thôi mới giảng sanh, chứ bây giờ sao giảng sanh được. Đâu quý vị, sau khi chết ta mới giảng sanh. Như vậy thì ta đi tu ta cầu giảng sanh thôi. Quý vị, mà ở thực tại này bắt đầu người ta băng hăng bó hóa người khác, ta đối xử tàn tệ với những người xung quanh đó quý vị. Có cô Phật tử cái cổ tụng kinh, đang tụng kinh đó quý vị, Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa ta dạ đa dạ đa điệt dạ ta di dĩ đô bà tỳ. Cái thằng cháu nội mà sao nhảy vô nó ôm cổ nguyên, nhảy được ôm cổ cổ gỡ ra, cổ trợn mắt lên cái đó quý vị. Cái cháu nội chạy ra tụng tiếp A Di Đà Phật Ca Lăng Đế, A Di Đà Phật Ca Lăng Đa. Mà sao nó quất trưởng, nó trưởng tới cái mình nhào đầu ra trước đó quý vị. Ngay ra sao trợn răng trợn mắt lên với nhỏ cái quý vị. Cái nhỏ chạy ra trốn, cái bắt đầu tụng tiếp nè A Di Đà Phật Thì Ca Lăng Đế, A Di Đà Phật Thì Ca Lăng Đa. Nhỏ nó lấy nguyên cái dù chuông đánh beng 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 ba lần. Nãy giờ tao nhịn hết nổi. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con nghỉ tu 5 phút, con chị mấy ma quỷ này. Quý vị bắt đầu bắt nhỏ vô trước chánh điện luôn, quánh quý vị là quánh, nói chung là quánh tan thương luôn, có nghĩa là giận quá mà chịu không nổi. Quánh cháu nội quý vị, cháu nội có 3 tuổi à, quánh quá trời luôn á. Cái ba nó là đi ruộng về, ba nó đi ruộng về, nó má má sao mà má giận, má đánh cháu nội gì dữ gì má, má tu rồi á mà má đánh cháu nội dữ gì má. Là tao tu tao cầu giảng sanh, tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay. À, quý vị thấy không? Tức là ở thực tại, ở đây chúng ta sống với cháu nội, chúng ta sống với con mình, chúng ta sống với mọi người xung quanh, mà mình tu cầu giảng sanh, tu với Đức Phật A Di Đà, chứ không tu với ma quỷ tuổi thế gian này. Như vậy ma quỷ tuổi thế gian này chúng ta phiền não với nó. À, quý vị, chúng ta buồn rầu, chúng ta sân si, sân nổi với nó, nhưng chúng ta tu với Đức Phật A Di Đà phải cầu giảng sanh sau khi chết đó quý vị. Nhưng mà hiện tại này thì chúng ta rất là đau khổ ở trong với cái hiện tại này. À, quý vị, cái người này không hiểu gì đạo Phật. Quý vị, trong cái giây phút hiện tại này họ không sống trong cái thanh tịnh, sống trong an vui ở trong giây phút hiện tại, mà cái điều an vui thanh tịnh này hoàn toàn chúng ta có được đó quý vị, mà chúng ta khước từ, chúng ta từ chối nó. Nhưng mà cái gì cũng có nhân quả hết đó quý vị. Hiện tại mà chúng ta không an ổn, hiện tại mà chúng ta không an vui thì làm gì cái tương lai có an vui quý vị. Tại vì chúng nhân gieo một cái nhân xấu rồi, gieo cái nhân không an lạc thì làm gì có cái quả an lạc được, phải không? Nếu chúng ta cầu nguyện vãng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc thì hiện tại trong đời sống này là cái nhân mình gieo, phải nhân an ổn quý vị, phải đầy lòng tha thứ, khoan dung độ lượng, đầy từ tâm. Ví dụ như cái đứa cháu nó thương mình nó mới nhảy sao, nó ôm mình. Nếu nó không biết mình dạy nó là con trước bàn thờ Phật con làm vậy á, là tội lắm con. Hoặc giả là sau khi đó mình tụng kinh xong mình ra mình bắt nó dò dạy với đầy lòng thương yêu và tha thứ. Tại nó không biết chứ nó biết nó dám làm không? Nó biết đâu dám làm, không quý vị. Nên ở dưới thế gian không biết thì mình nói cho người ta biết, không quý vị. Mình tu là mình tìm sự an lạc của nội tâm, nên sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cái bên ngoài, với nhất là gia đình đó quý vị. Cái người nào mà tu mà vượt qua được ngưỡng cửa của gia đình thì người này tu mau đắc lắm quý vị. Tại gia đình là nơi rất là dễ dàng nổi sân đó với gia đình đó quý vị. Có nhiều người đi ra ngoài á quý vị dễ lắm, ai nói gì Nam Mô A Di Đà Phật, dâu nói một tiếng chửi nát. Nên có cô Phật tử á quý vị nói thầy không biết sao con ra ngoài con gặp ai con cũng thương, nhưng mà gặp con dâu con ứa máu. Nhìn mặt nó cái là máu con nó trào lên hả, không biết làm sao nữa. Bây giờ thầy cho con cái lá bùa nào để cho con gặp con dâu con mà con đừng có ứa gan với nó đấy. Không có gì, thầy là đâu có bùa nào đâu mà gặp con dâu ứa gan. Không có gì, mình nghĩ con dâu như là một chúng sanh, mình là Bồ Tát. Không có gì, mình tu tập để mình tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả chúng sanh. Con dâu mình á là một chúng sanh ở thế gian này, đó quý vị, nó là một chúng sanh, nó cũng đang ngụp lặn trong sông mê bể khổ, nó cũng không có biết đạo, đó quý vị, nó không biết đạo nên nó mới chọt bà già chồng, chứ nó biết đạo nó đâu có chọt bà già chồng chi, phải không? Đó quý vị, nó đâu phải là thoại khanh, đó quý vị, mà nó là thoại gì á, chứ nó đâu phải là thoại khanh, phải không? Như vậy thì con dâu mình nó không biết đạo nên nó nói năng trịch thượng với mình, dâu mình không biết đi chùa nên nó đối xử tàn tệ với mình. Đó quý vị, như vậy thì nó không biết đạo, nó không biết đi chùa, nó đối xử không tốt với mình. Mình là một người tu, đó quý vị, nhìn lên là Bồ Tát vậy đó. Nếu tha thứ được chúng sanh này thì không tha thứ được cho chúng sanh khác đó quý vị. Có những người nói là con ở ngoài tha thứ ai cũng được hết trơn đó thầy, nhưng mà ông chồng con là dứt phát không bao giờ tha được, tại ông lầm lỗi con quá lớn. Hỏi là lầm lỗi gì? Lầm lỗi cô, lầm lỗi gì? Ông gạt con, hỏi gạt gì? Tự nhiên cái sanh ra đứa con rơi đâu. Nên bây giờ nhìn ổng cái là con không còn tin tưởng gì chứ. Nhìn ổng cái con khi dễ ổng dữ lắm. Hồi nào tới giờ thầy thì con tôn trọng ổng bao nhiêu, bây giờ con nhìn ổng con khi dễ ổng, tầm thường ổng á, thuộc về nói chung nói đạ mạc luôn, nói không còn chữ nào để nói chứ. Không có gì, tính là chồng của mình á mà nói vậy đó thì còn tu gì nữa. Không có gì, mỗi người đều có cái duyên nghiệp riêng, phải không? Ổng rơi một đứa thì ổng lo cho một đứa, ổng rơi hai đứa ổng lo cho hai đứa, chết ổng cái đâu có chết mình. Không có gì, ổng lo cho người ổng đủ chết, ổng lo cho hai ba gánh, lúc đó về già ổng đi khum lưng ổng đi đâu nổi. Không có gì, còn mình lo cho gánh là mình khỏe hơn ổng, mình còn biết đi chùa, mình còn biết niệm Phật, mình còn làm phước được quý vị. Ổng còn là đi nhậu không à, chắc ổng chết chắc rồi đó. Nên mình tâm Bồ Tát đó quý vị, thôi ông muốn rơi đâu thì ông rơi đi, tôi đi chùa. Không quý vị, bây giờ không có cái gì mà để làm cho tôi buồn vui hờn giận gì nữa hết trơn á. Tôi tha cho tất cả chúng sanh thì chúng sanh kế bên tha luôn. Không quý vị, đúng không? Tha chúng sanh ở xa thì tha chúng sanh ở gần luôn đi. Mình là tâm Bồ Tát mà. Nên chúng sanh ở gần là chúng sanh đáng được tha thứ nhất đó quý vị. Nên những người trong gia đình mình là những người có nhân duyên với mình nên mới sanh ra trong gia đình mình. Nếu không có nhân duyên thì không bao giờ sanh ra trong gia đình của mình hết gì. Kiếp trước cũng giật hụi, giật nợ, kiếp trước cũng dây tiền, hứa tình, hứa lèo gì nè. Bây giờ kiếp này mới lên là nhận đồng lại đó quý vị. Mình khác Đức Phật xa lắm quý vị. Đức Phật khi mà ông Đề Bà Đạt Đa đó đi theo phá Phật thì Đức Phật mới nói rằng chính ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa này đi theo phá ngài nên ngài mới tu mau đắc quả, nên ngài nhớ ơn ngài Đề Bà Đạt Đa và nói Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thức. Cái người phá mình, người hại mình, người giết mình mà Đức Phật không hận thù, Đức Phật là không có là ghét ganh. Còn Đức Phật còn nói là thiện chi thức giúp Đức Phật mau tu đắc đạo. Mà chính chồng, chính con mình ở trong gia đình mà mình nói là quan gia trái chủ. Quý vị thấy khác nhau không? Quý vị, mình khác với Đức Phật nhiều lắm. Đức Phật cái người giết mình mà Đức Phật nói là thiện chi thức, là cái người giúp mình. Không quý vị, là cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn chân thiện. Tại vì tâm của ngài là tâm từ bi. Còn mình nhìn chồng mình, nhìn con mình mà gọi là quan gia. Không quý vị, gọi là quan trái không à. Không quý vị, sao mình không nhìn chồng với con mình là những ông thiện chi thức? Không quý vị, là những ông Bồ Tát thiện chi thức bữa nay phá tôi nữa rồi. Mày thấy không? Ông thiện chi thức cầm cái chai rượu, mình đi về thấy ông thiện chi thức cầm cái chai rượu mà đi lắc 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 xỉn xỉn đó quý vị. Mỗi bữa thì mình giận sân si dữ lắm, bữa nay là mình là ông thiện chi thức ơi, ông thiện chi thức. Ông uống rượu vừa vừa thấy uống rượu mai mốt mà ung thư gan á, mất công tôi tốn cái hòm nghe ông thiện chi thức. Phải không? Khuyên ổng thôi chứ không có sân si giận hờn gì đó quý vị. Tức là cái đó là những cái thực tại, những cái xung quanh mình đó quý vị. Mình có thể đau khổ hoặc có thể không đau khổ là do chính trong tầm tay của mình thôi. Có nghĩa là mình tự lựa chọn. Nếu chúng ta biết tha thứ, ta biết khoan dung, ta biết độ lượng quý vị thì niềm vui đến với mình. Mà nếu chúng ta không biết tha thứ, chúng ta biết khoan dung, chúng ta biết độ lượng quý vị và chúng ta không biết kiềm chế được cảm xúc của mình thì cái đó chính là địa ngục đối với mình, chứ đâu phải ai quăng cho mình được quý vị. Cái niềm vui nỗi buồn đâu ai quăng cho mình được, mà tự mình chuốc lấy nó mà thôi quý vị. Ai chọc mình không giận, ai làm gì mình? Chọc mình không giận nó ai làm gì mình? Nó chửi mình không sân si đó ai làm gì mình? Đó quý vị. Nó giật hụi mình không buồn nó ai làm gì mình? Đó quý vị. Buồn vui hờn giận đó quý vị là chẳng qua chúng ta cố chấp với hoàn cảnh xung quanh thôi. Còn tất cả các cái nếu tâm biết buông xả rồi quý vị thì cái gì nó cũng chả là cái gì cả quý vị. Cái xác thân này rồi cũng trở về với các bụi, huống hồ chi tất cả những cái xung quanh nó chả là cái gì. Quý vị ra nhìn cái mắt nhìn bầu trời thâm thẳm cao thôi quý vị, thấy cái trái đất mình chẳng qua là một hành tinh le lói nhỏ xíu này. Còn mình á là sống trên cái trái đất này, chẳng qua là con kiến trên trái đất này thôi, nó cũng lẻ loi lắm quý vị. Tâm bình bao la bàn bạc có càng khôn vũ trụ, mình chả là cái gì cả không quý vị. Nên ở trên cuộc đời này mình chả là cái gì hết á. Nên khi sống quý vị, mình đừng đặt mình là trung tâm của vũ trụ, mình đừng đặt mình là hơn tất cả mọi người, mình chả là gì cả. Nên tâm mình trở nên khiêm hạ, tâm mình trở nên khiêm tốn, và lúc đó mình không sân si với người khác. Tại sao tôi nói anh không nghe? Tại sao thế này, tại sao thế kia quý vị? Bắt đầu chúng ta không còn hỏi tại sao nữa quý vị, mà chúng ta biết là nương về với tâm mình để niệm Phật được thảnh thơi trong từng cái giây phút hiện tại này thôi quý vị. Đó là cái hạnh phúc thứ hai. Nếu ai nếm được cái giây phút hiện tại này, mình so sánh, mình còn sống được, mình còn thở được mà người ta không sống được, người ta còn chụp lòng oxy, người ta còn nghèo hèn, người ta đi xin ăn, mình còn hơn người khác nhiều, mình cảm giác thấy hạnh phúc. À, quý vị, khi chúng ta còn ăn đây với chồng mình một bữa quý vị, chúng ta còn ngồi đây với bạn đạo, mình còn ngồi đây với quý thầy để mà tu tập, bữa còn ngồi nghe pháp, chứ người ta tai biến mạch máu não, ta nằm liệt giường quý vị, vệ sinh đồn chỗ kìa, mình thấy hạnh phúc hơn ta không? À, vì thấy hơn nhiều phải không? Do đó sau mà mình không tận dụng hạnh phúc này để chúng ta được tha thứ khoan dung, để chúng ta được niệm Phật trong những câu niệm Phật an lành thảnh thơi, trong từng câu niệm Phật để gieo duyên nhà Phật quý vị, thì người này được an trú trong hiện tại quý vị. Họ có thể tự chọn được an lạc hoặc hạnh phúc hoặc là đau khổ ở trong hiện tại, mình tự chọn được điều đó là chính mình chứ không ai khác. Nên Đức Phật dạy rằng không quý vị, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch. Và cái hạnh phúc thứ ba quý vị là hạnh phúc vĩnh hằng. Cái hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc vĩnh hằng. Vĩnh hằng có nghĩa là như thế nào? Vĩnh hằng có nghĩa là sau khi chết chúng ta sẽ được hạnh phúc đó, hiện tại ta được hạnh phúc đó, và mãi mãi về sau chúng ta được hạnh phúc đó, gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. Cái người nào mà hướng tới hạnh phúc vĩnh hằng này quý vị là người bậc đại trí, họ mới hướng tới hạnh phúc vĩnh hằng. Còn cái người nào không có trí, họ hướng tới hạnh phúc trước mắt, ăn miếng ăn, ngủ một giấc ngủ, tranh giành chiếm đoạt của người ta, họ cảm thấy an vui hạnh phúc với quý vị, và sau đó họ không biết cái gì cả. Sau đó có nghĩa là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó là trong kinh Du Lan Đức Phật dạy. Như vậy thì người mà hướng tới hạnh phúc vĩnh hằng đó, họ làm cái ngày hôm nay, họ biết ảnh hưởng ngày hôm sau thế nào trong quá trình nhân quả. Quý vị, nên họ không làm những cái gieo đau khổ cho người khác. Bắt đầu họ chọn những cái mà làm cho người khác được vui vẻ, được an ổn đó quý vị, thì họ trong tương lai sẽ họ được an ổn, sao được vui vẻ. Bắt đầu họ hành đạo Bồ Tát, có nghĩa là phát tâm họ sống vì mọi người, phát tâm hy sinh vì những người khác, phát tâm làm lợi ích cho cuộc đời này, phát tâm nhường nhịn những người khác. Quý vị, họ phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là họ phát tâm biết sống vì người khác, biết tu vì người khác, biết hạnh phúc an vui vì người khác, và họ hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Họ niệm Phật và họ nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cuộc sống này nó là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên họ ở trong cuộc sống này, họ sống từng giây phút bình an lạc, và nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nên ở cõi sống này họ không còn cố chấp nữa. nghĩa là họ sanh về Tây Phương rồi, nên ta bà này không còn gì đối với họ là quan trọng nữa cả. Nên người ta chửi, ta mắng hay ta làm gì không quan trọng, tại vì họ đã hướng về hạnh phúc vĩnh hằng rồi. Nên những cái ở thế gian này chả là cái gì cả, cái gì? Nên họ không còn chấp thủ vào trong thế gian này nữa, tại vì họ hướng tới tâm cục bậc thánh nhân, họ hướng tới Niết Bàn, họ hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Đông Phương Cực Lạc, chuyển tâm phàm này tầm tâm của thánh nhân. Nên tất cả những cái tầm thường ở thế gian này, quý vị, họ không còn đắm nhiễm cái tầm thường thế gian này nữa. Và trong cái tầm thường trong thế gian này họ không còn đắm nhiễm, họ trở nên phi thường. Bây giờ ví dụ nha, ta đánh bài, ta nhiễm trong bài, bây giờ họ không nhiễm bài nữa, họ đánh số, họ nhiễm số, giờ họ bỏ số, không nhiễm số nữa. Họ là thích ăn thịt con này con nọ, bây giờ họ không thích thịt này nữa nữa, họ ăn chay. Đó quý vị, người ta hát karaoke, họ không hát karaoke mà họ đi tụng kinh. Đó quý vị, họ người ta mặc sườn xám, sườn nâu, mặc củng, mặc đầm, họ đi mặc áo dài lam này. Đó quý vị, bắt đầu trong những cái tầm thường của cuộc sống này họ không thích nữa, họ trở nên phi thường. Tại sao? Tại người ta làm không được mà họ làm được, rồi họ trở nên phi thường. Đó quý vị, mặc chiếc áo màu lam nó là phi thường đó quý vị. Ăn bữa ăn chay là phi thường đó, đâu phải dễ dàng ăn chay. Tụng kinh bữa là phi thường đó quý vị. Tại sao? Tại cuộc đời người ta làm không được, mình làm được là mình phi thường à. Cái gì người ta làm được, mình làm được là mình hơn người ta à, quý vị. Vậy thì cuộc đời người ta ăn chay được không à, quý vị thấy ngàn người mấy người ăn chay, ngàn người mấy người đi chùa, ngàn người mấy người tụng kinh, ngàn người mấy người nhịn được người khác. Bây giờ tầm thường á, là ta chửi mình chửi lại đó tầm thường. Ta chửi mình không chửi lại phi thường rồi đó quý vị. Vượt lên cái tầm thường này, ai không chửi lại không? Trăm người không ai mà không chửi lại, chứ không có gì chửi lại hết á. Chỉ có những người tu mới không chửi lại thôi quý vị. Và có người thứ hai nữa, người quá sợ người khác, sợ chửi lại người ta đánh đó, quý vị. Nên không chửi. Nên người tu á quý vị, ta chọn con đường không chửi lại. Ta chọc giận mình giận đó là bình thường, tầm thường. Ta chọc giận mình không giận trở nên phi thường đó quý vị. Đâu ai làm được đâu. Có ai làm được chọc giận mình không giận không? Như vậy mà Phật tử mình làm được đó quý vị. Chọc không giận đâu quý vị, chọc thử coi. Nếu ai còn giận đó là tầm thường thôi, vậy chưa hướng tới hạnh phúc vĩnh hằng đâu. Mà người này đang hướng tới hạnh phúc tầm thường của thế gian đó. Nếu hướng tới hạnh phúc vĩnh hằng của bậc thánh nhân thì họ không giận. Tại vì tâm của họ đã trở thành bậc thánh nhân, là hướng tới cái Tây Phương Cực Lạc này, hướng tới bậc thánh nhân này. Nên những cái tầm thường trong thế gian này, cờ số hơn thua, nói nhau từng lời nói rồi chỉ trích nhau từng câu á, đặt mắt nhỏ nhỏ họ bỏ qua hết nó quý vị. Tất cả những cái đó là chuyện tầm thường của thế gian thôi. Nên họ không còn cố chấp nữa, mà họ tâm đã hướng về Tây Phương Cực Lạc nhàn vui quý vị. Nên ta bà khổ, ta bà đau khổ này họ không còn hướng tới đó nữa. Nên cái đó gọi là nguyện, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cử phẩm liên qua vi phụ mẫu, qua khai kiến Phật, ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lữ đó. Bồ Tát là mình phát tâm để phục vụ người khác đó. Nên trong sách nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bắt đầu họ phát tâm cúng dường chư Phật mười phương bằng cách phát tâm Bồ Tát phục vụ chúng sanh, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho chúng sanh đó. Và cuối cùng họ đạt được cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc vĩnh hằng, mà hạnh phúc vĩnh hằng này cũng chính trong tầm tay của họ làm được đó quý vị. Nên người ở trong thế gian này nó khác với các cái con khác là ở chỗ con người ta có thể đạt được hạnh phúc ở trong cái kiếp này và hạnh phúc vĩnh hằng ở trong tương lai, mà con khác không làm được. Tại vì người ta có trí á quý vị, ta có đầy đủ ngũ uẩn và đầy đủ trí tuệ. Mà con chó, con trâu, con bò, con nai, con hươu, con dượng không có con nào làm được hết, chỉ có con người làm được. Nên gọi là người mình tối thượng tối linh. Nếu mình biết dựa vào thân người này mình tìm được hạnh phúc đó quý vị, để niệm Phật, để tu tập, nỗ lực tinh tấn đó quý vị, thì là trong một kiếp này Tây Phương hồi hướng. Còn người nào không biết được đó thì quý vị đắm chìm trong cảnh giới phù du thêm nhiều đời nhiều kiếp nữa quý vị. Nên có thân người này rồi không tu muôn kiếp khó lấy lại được. Trong kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận Đức Phật nói như vậy, mất thân người này rồi quý vị không lấy được thân người, mà không lấy lại được thân người thì không thể nào làm thánh nhân. Tại vì tất cả các vị thánh nhân đều phải qua thân người hết, nếu không qua thân người thì không thể làm thánh được. Nên Đức Phật đã chọn ta bà này, ngài đã sanh ra để hóa độ chúng sanh thành thánh nhân. Tại con người có trí tuệ, có thông minh, có khả năng tu thành thánh trong kiếp này, mà tất cả con khác thì không thể làm được điều đó à, quý vị. Nên mình cao quý hơn con khác là chỗ trí tuệ thông minh, mình có khả năng tu thành Phật thành thánh trong kiếp này, và con khác không có khả năng. Mà mình có điều kiện như vậy mà mình không tu quý vị, mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được quý vị. A Di Đà Phật.